Đế Bá, chương 301, Tế Tổ 2, góc truyện audio.com, nghe được từng đợt thanh âm bận rộn bên trong, khiến Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng không khỏi nhìn nhau một cái, người không biết chuyện thật đúng là cho rằng Lý Thất Dạ là đầu bếp đang bận rộn chuẩn bị tiệc. Nhưng mà các nàng lại biết công tử gia của các nàng tuyệt đối không phải đầu bếp gì, hắn cũng sẽ không tự mình cầm đao vì người chuẩn bị tiệc. Ngày thứ hai, trong phòng vậy mà bay ra từng đợt mùi thơm mê người, hình như bên trong tiệc đã nấu xong. Ngay cả đám người nam hòa nhân, khuất đao ly tu luyện trong nội viện cũng bị trận trận mùi thơm này hấp dẫn tới, đứng ở ngoài cửa, nam hòa nhân không khỏi nước bọt chảy ròng, nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi, nói ra. Đại sư huynh đây là chuẩn bị tiệc sao? Con mắt Hứa Bội lại lớn lại sáng ngời, cũng không khỏi nhẹ giọng hỏi Trần Bảo Kiều, nói ra. Trần tỷ tỷ, đại sư huynh là đang làm gì? Không rõ ràng, Trần Bảo Kiều nhẹ nhàng lắc đầu, trên thực tế, Trần Bảo Kiều cũng không biết Lý Thất Dạ cụ thể là làm gì, chỉ biết Lý Thất Dạ đang chuẩn bị tế phẩm mà thôi. Đứng ở ngoài cửa chúng tiểu bối cũng không khỏi nước bọt chảy ròng, không bao lâu ngay cả Đồ Bất Ngữ, Nghiêu Phấn, Thạch Cảm Đương cũng bị trận trận mùi thơm này hấp dẫn tới, bọn hắn đứng ở ngoài cửa cũng không khỏi tò mò hướng bên trong nhìn quanh. Bên trong truyền đến từng đợt mùi thơm, để bọn người Đồ Bất Ngữ trọn vẹn là chảy nước bọt nguyên một ngày, ngay cả Trần Bảo Kiều, Lý Sương Nhan cũng nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Thẳng đến thời điểm ngày thứ ba chi một tiếng, Lý Thất Dạ rốt cục mở ra cửa đá đóng chặt từ bên trong đi ra. Đại sư huynh, làm đầu bếp sao? Có thể để cho chúng ta nếm thử hay không? Vừa thấy được Lý Thất Dạ, nam hòa nhân có chút vội vã cười hì hì nói. Lý Thất Dạ xem xét hắn một cái, sau đó từ trong mang ra hai đại bồn đến, khi thấy hai đại bồn này mang ra, bọn người nam hòa nhân cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt. Trong hai cái chậu chứa đầy nước canh, nhưng mà một mảnh lục, một mảnh trắng, một mảnh đỏ, một mảnh lam. Đủ mọi màu sắc tựa như là lam đồ bàn ghép thành, bên trong nước canh chìm nổi lấy rất nhiều thứ, có giống chân gà, có giống mứt rồng, có giống đầu người, có giống quy tiên. Có một khối lớn vừa thô lại mập, cũng có một cây đen như mực, càng là có thịt khô mọc đầy lông dài xanh dờn. Không sai, mùi thơm mê người vô cùng kia là từ trong hai chậu canh thịt này phát ra, nhưng mà, nhìn thấy canh thịt này, liền để cho người ta sờn hết cả gai ốc. Cái canh thịt này tựa hồ là canh thịt buồn nôn nhất thế gian, bên trong có thịt quỷ, có xác thối. Tóm lại, xem xét bề ngoài canh thịt này, liền để cho người ta muốn ói. Không được, để cho ta trước nôn trong chốc lát. Nhìn thấy hai bồn canh thịt này, nam hoài nhân run rẩy một chút. Trên thực tế, đừng nói là nam hoài nhân, ngay cả bọn người Lý Sương Nhan cũng không khỏi sờn hết cả gai ốc. Nếu như tài liệu không phải Lý Sương Nhan tự tay chuẩn bị, nàng cũng sẽ hoài nghi hai bồn canh thịt này có phải dùng xác thối thịt quỷ nấu chín thành hay không. Lý Thất Dạ một bàn tay quất vào trên ót của nam hoài nhân, cười mắng. Tiểu tử, ngươi cũng đừng nằm mơ ban ngày, hai bồn thiên tế canh này ngươi còn ăn không nổi. Coi như là thánh hoàng, cũng không có tư cách ăn. Biết không, đây là canh thịt huyền diệu nhất thế gian, nhân quỷ lưỡng thông. Nói xong, hắn đem nắp đậy kín. Lý Thất Dạ, góc truyện audio.com, phân phó Nghiêu Phấn chuẩn bị bàn, sau đó từng kiện đồ vật ly kỳ cổ quái bày ở phía trên. Vật ly kỳ cổ quái có giấy chế bạch kim, có là giấy vàng xếp chồng, có bị chế thành hình bảo kiếm, có bị chế thành hình bảo tháp, có bị chế thành động thiên phủ. Cổ quái kỳ lạ, xem xét liền làm người ta cảm thấy muốn đi cúng tế người chết. Hết thảy đều bày xong, Lý Thất Dạ phân phó Nghiêu Phấn cùng Thạch Cảm Đương, nói ra. Hai người các ngươi tắm rửa dâng hương, nhớ kỹ, phải thành kính, muốn lòng yên tĩnh. Sáng sớm ngày mai, theo ta nhập thiên cổ thi địa, Sương Nhan cùng Bảo Kiều cũng đi. Nghiêu Phấn cùng Thạch Cảm Đương cũng không dám chậm trễ, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Nghe được nhập thiên cổ thi địa chúng tiểu bối cũng không khỏi vì đó hưng phấn, nam hoài nhân nhịn không được nói ra. Hì hì, sư huynh có mang chúng ta theo hay không? Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, lắc đầu nói ra. Lần này không được, lần này ta muốn đi gặp địa tiên, hỏa hầu của các ngươi còn xa xa không đủ, lúc nào cũng có thể sẽ lộ ra chân ngựa. Nghe được phải đi gặp địa tiên, ngay cả Đồ Bất Ngữ cũng không khỏi trở nên động dung, còn chúng tiểu bối nam hoài nhân càng là không dám nói muốn đi theo nữa. Ta không có mặt, mấy tiểu gia hỏa này liền giao cho ngươi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn Đồ Bất Ngữ phân phó nói. Sư huynh yên tâm, ta sẽ coi chừng bọn hắn. Đồ Bất Ngữ cười tủm tỉm nói ra. Đuổi đi chúng tiểu bối, Lý Thất Dạ gọi Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều vào trong thất. Sau đó hắn lấy ra một bình máu tươi, đây chính là máu tươi của thiếu nữ bên người Túc Ấn Dược lão kia. Ta truyền cho ngươi một phương pháp lừa gạt, ngày mai ngươi đem máu tươi này nhỏ vào mi tâm, bảo trì nó chảy xuôi ở tầng ngoài dưới da của ngươi, để huyết thống của ngươi biến thành một huyết thống khác, ít nhất mặt ngoài ảo giác là như thế. Lý Thất Dạ đem bình máu tươi này đưa cho Lý Xương Nhan, đem phương pháp truyền thụ cho nàng. Đây là dùng huyết thống giả đi lừa gạt địa tiên. Lý Xương Nhan cũng không ngu ngốc, nghe được nói như vậy, không khỏi trở nên động dung nói. Lý Thất Dạ cười nói ra, ngươi đã đoán đúng, sau đó phân phó Trần Bảo Kiều, nói ra, ngày mai ngươi giả trang làm thị nữ của Xương Nhan, tóm lại, đến lúc đó hết thảy nghe ta, cùng ta diễn tốt một tuồng kịch. Ngày thứ hai, Lý Thất Dạ để Lý Xương Nhan, Trần Bảo Kiều cùng Ngưu Phấn, Thạch Cảm Đương còn có chính bản thân hắn, đều đổi lại một thân bạch tối, nhìn năm người bọn hắn giống như là lên mộ phần cúng tế tiền nhân. Đồng thời, Lý Thất Dạ đem hai bồn thiên tế thang thu hồi một chậu đặt ở trên bàn bày đầy tế phẩm, để Ngưu Phấn cùng Thạch Cảm Đương khiêng đi. Sau đó, Lý Thất Dạ lấy ra một mảnh ngói út từ chỗ tốc ấn dược lão mua về kia, để Lý Xương Nhan hai tay dâng. Nói với Lý Xương Nhan, hiện tại ngươi chính là nữ đồ đệ của tốc ấn dược lão kia, cũng chính là Vũ Băng Lam. Ngươi là hậu đại Vũ gia, trên người chảy xuôi theo huyết thống Vũ thần. Còn ta nha, liền là vị hôn phu ở rể Vũ gia, hiểu chưa? Dạng thuyết pháp này nghe rất quái, nhưng mà Lý Xương Nhan vẫn là ghi nhớ lời của Lý Thất Dạ. Cứ như vậy, đội ngũ cúng tế của bọn người Lý Thất Dạ rốt cục lên đường. Mà Cửu Thánh Yêu Môn Thái Thượng Trưởng lão Xích Vân nghe được bọn người Lý Thất Dạ muốn đi Thiên Cổ Thi Địa cũng không khỏi chấn động. Cách chương.